Kính chào các bạn anh chị đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm. Hôm nay chỉ còn có một tuần nữa thôi là mình sẽ tới cái năm mới, Tết đến, và năm mới là năm Tân Sửu. Bởi thế cho nên thầy mới muốn dành cái thời gian trong 1-2-3 tuần này đó để mình nói về cái ý nghĩa của cái năm Tân Sửu. Thầy sẽ muốn nói về cái ý nghĩa của cái chữ Sửu, rồi cái chữ Tân, rồi cái mạng bích thường thủy vân vân vân. Theo quan điểm nhà Phật. Nhưng mà đặc biệt ngày hôm nay đó thì thầy muốn mở đầu bằng nói về cái ý nghĩa mà mình gọi là của 12 con giáp đó. Thưa các bạn, cách đây 2 năm thì thầy cũng từng nói về cái ý nghĩa của 12 con giáp theo cái nhìn của nhà Phật. Nhưng mà năm nay thì thầy quyết định là mình sẽ nhìn như thế nào bằng cái cặp mắt là phát triển cái tâm Bồ đề. Tức là sau khi mà nhà Phật nhìn rồi đó, cái quan điểm mà rộng rãi rồi thì bây giờ mình đi vào trong cái câu hỏi là mình phải nhìn như thế nào về 12 con giáp, 10 cái can, 12 chi, và nhìn thế nào về cái bộ mạng của mình. Mình nhìn như thế nào bằng cái cặp mắt đó, là mình phát triển cái tâm Bồ Đề. Đó là cái nội dung và cũng là cái động năng để mà mình có cái bài nói chuyện ngày hôm nay. Thì thưa các bác đó, là 12 con giáp, mình gọi là thập nhị chi đó, nó rất đặc biệt là bởi vì Tý Sửu Dần Mão Thìn Tỵ Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất Hợi là 12 con vật. Cái sự chuyển tròn những con vật này đấy, thì thầy đã từng nói tới là nó không phải là ngẫu nhiên. Nó rất là đặc biệt. Là người ta có cái sự suy nghĩ về cái hình tượng mà mình gọi là archetypal. Archetypal có nghĩa là cái ý nghĩa tượng trưng của từng con vật đó. Và các bạn có biết chăng rằng là cái hệ thống 12 con giáp này đó, nó có lâu lắm rồi, nó có không phải là 1.000 năm, 2.000 năm, 3.000 năm. Mà theo như người ta nói là thiên can địa chi đó, là cái hệ thống đã có đã 5.000 năm nay rồi. Thì tức là nó rất lâu các bạn, không phải là mới. Mà cũng phải là một cái chuyện gì mà ngày hôm nay chúng ta mới biết. Tức là cái đề tài mà đã có hàng triệu người đã nghiên cứu rồi. Các bạn có thể lên Google, các bạn có thể qua sách. Bây giờ thầy chỉ muốn trình bày một cái quan điểm mà dựa vào cái nhìn ấy, làm sao mình phát triển cái tâm Bồ Đề. Vì tâm Bồ Đề là cái chủ đề quan trọng nhất của Kinh Hoa Nghiêm. Có nhiều bộ kinh là mỗi bộ kinh nói về một chuyện, nhưng mà Kinh Hoa Nghiêm nói chúng ta làm sao phát triển cái tâm Bồ Đề. Nó có những cái yếu tố gì để phát triển cái tâm Bồ Đề đó. Thì bây giờ đó, thầy dùng 12 con giáp này đó để mà nói tới 12 cái đặc tính đó mà cái tâm Bồ Đề của mình khi mình tu đó thì mình cần phát triển. Đây là những cái đặc tính xung quanh, vây quanh cái tâm Bồ Đề mà mình có thể dùng nó để phát triển. Thì các bạn hỏi thưa thầy, nếu mà con sinh vào cái năm này thì có phải là con tu cái chuyện này hay là con tu cái chuyện khác? Không, cái chuyện đó là một cái bài khác nói chuyện về cái tuổi tác các bạn. Bây giờ thầy chỉ nói về cái ý nghĩa tượng trưng của từng cái con vật này đó đối với cái sự phát triển ở tâm Bồ Đề như thế nào mà thôi. Thì 12 con giáp này đó mình có thể chia làm 4 cái tổ, 4 cái nhóm. Cái nhóm đầu tiên đó là cái nhóm nó có cặp đôi, thì nó có 6 nhóm: Tý Sửu, Dần với Mão, Thìn với Tỵ, Ngọ với Mùi, Thân với Dậu, Tuất với Hợi. Cái đó là 6 cái cặp đôi. Nhưng mình có thể phân làm 4 cái cặp ba. 4 cái ba là Tỵ Dậu Sửu, Thân Tỵ Thìn, Dần Ngọ Tuất, Hợi Mão Mùi. Cái đó gọi là tam hợp đấy, mình có thể chia làm 3. Nhưng mà mình có thể chia làm 4 cái nhóm, 4 con vật này mà mình gọi là tử hành súng đó. Dần Thân Tỵ Hợi là 1, Tý Ngọ Mèo Dậu là 2, Thìn Tuất Sửu Mùi là 3. Thì mình có thể phân làm như vậy. Và cuối cùng cả mình có thể phân đó là 12 con giáp này ra làm 2 cái nhóm. Một cái nhóm gọi là gia súc và một cái nhóm gọi là dạ thú. Gia súc là cái nhóm mình nuôi trong nhà được, còn dạ thú là nó sống tự tại, nó không có theo ai cả. Cái nhóm nuôi trong nhà là gì? Sửu, Ngọ, Mùi, Dậu, Tuất Hợi. Cái nhóm dạ thú là cái nhóm mình không nuôi mà từ nó tự tại nó làm gì nó làm đó, nó không nghe mình đó. Là Tỵ, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Thân. Tỵ là con chuột, Dần là con cọp, Mão là con mèo, con thỏ. Thìn tức là con rồng, tỳ là con rắn, thân là con khỉ. Còn bạn nói tới thầy con nuôi mèo, con nuôi con thỏ. Nhưng mà thật sự là những cái thứ đó nó không bao giờ nó nghe lời mình đâu các bạn. Con mèo hay là con thỏ nó có cái đời sống tự tại của nó lắm, nó khác với con chó. Nhưng mà sựu là con trâu, ngọ là con ngựa, mùi là con dê, dầu là con gà, tuất là con chó và hợi là con lợn. Sựu, ngọ, mùi, dầu, tuất, hợi là những con gia súc, những con vật mà nó giúp mình. Nó giúp mình đàng hoàng lắm. Mình bắt nó làm là làm được. Nhưng mà tỷ dần mạo thìn tỷ thân đó, thì mình khó mà bắt nó làm cái chuyện gì cho mình được. Cho nên gọi là giả thú là như thế. Thì như thế thì mình phân ra rồi đó. Thì bây giờ thầy mình đi vô trong cái lĩnh vực mình gọi là cái nhóm mà cặp đôi. Cái nhóm cặp đôi này nó cũng đặc biệt lắm, bởi vì nó có cái ý nghĩa rất là rõ ràng, và thầy muốn sử dụng cái ý nghĩa của cặp đôi này đó để mà liên hệ tới cái sự phát triển của tâm Bồ Đề. Tại sao mà cái sự phát triển tâm Bồ Đề nó quan trọng như vậy? Tại vì cái tâm Bồ Đề của mình đó là cái tâm Phật mà. Và mình biết là cái hệ thống mà 12 con giáp này nó có lâu xa rồi. Thì không lẽ là cái hệ thống này người ta đã theo như vậy cả ngàn năm mà nó không dính dáng như sự phát triển của cái tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề là cái tâm Phật. Tâm Bồ Đề là cái sự giác ngộ hay sao? Cho nên khi mà nghiên cứu thì thầy mới phát giác ra rằng là 6 cái cặp đôi của các con giáp này đó, nó thật sự nó nói tới cái đặc tính mà giúp cho mình tu cái tâm Bồ Đề. Thầy xin trình bày thứ nhất. Cái cặp thứ nhất gọi là tý về sựu. Tý là con chuột và sựu là con trâu. Con chuột đứng đầu tiên trong 12 con giáp. Và con heo là con cuối cùng trong 12 con giáp đó. Thì các bạn biết cái điều đó là cũng là điều rất là lý thú. Con tý nó ở trong nhà, nhưng mà con chuột ở trong nhà mới như là biết hết tất cả mọi chuyện. Đó là cái trí huệ. Con heo đó là con cuối cùng đó. Ta bạn phải biết đó, là con là không thể nào rời cái nhà rồi đi đâu đi nữa. Nó cái nhà là cái chỗ mà nó sẽ sống. Cho nên cái chữ gia đó là cái chữ gồm có cái mái nhà mà trong đó là kiểu hình dạng của con heo hay là con lợn. Tại vì con lợn hồi xưa là con vật duy nhất đó mà nó sống trong nhà với mình các bạn. Chứ còn tất cả con vật khác nó đều sống ở ngoài nhà cả. Người ta sợ con heo mà để ra ngoài là bị ăn cắp. Cho nên người ta bắt con heo nó sống ở trong nhà với họ. Bây giờ thưa các bạn đó, thì mình trở lại với cái cặp tý về sửu đó. Thì con chuột đó nó tượng trưng cho cái trí tuệ. Cái sự hiểu biết đó mà rõ ràng vô cùng. Cho nên nhiều khi các bạn không ngờ là mình để cái đồ này đồ kia trong nhà đó mình quên, nhưng mà con chuột nó thấy nó biết hết các bạn ơi. Con chuột đó mà nó chạy trong nhà mình, bạc nhà bạn mà có chuột đó, nó không có chỗ nào mà con chuột nó không biết, không chỗ nào con chuột nó chưa chạy qua. Ngang dọc trên dưới chỗ nào đó mà mở đó là con chuột nó vô tới nơi cả. À, cái chữ mở là quan trọng nhất. Cũng vậy các bác. Trong cái chuyện tu hành, cái trí tuệ đó, cái chỗ nào mà cái tâm mình nó mở ra thì mình sẽ xoay thấu tới, thì cái đó gọi là trí tuệ. Cái trí tuệ này đó là nó nằm đứng đầu cả. Và cái trí tuệ này nếu mà các bạn dùng cái bộ kinh mà ở trong nhà Phật đó, cái bộ kinh nó nói thế này này, là tâm dẫn đầu mọi pháp. Tâm dẫn đầu tức là cái trí tuệ là nó đi trước hết. Thì con chuột đó là nó dẫn đầu trong 12 con giáp. Và cái trí tuệ hiểu biết của mình đó, nó dẫn đầu tất cả cái chuyện mình làm. Cho nên khi mình làm cái chuyện gì mà có cái trí tuệ đi trước đó, thì chuyện đó mình làm không thể nào mà thất bại được. Nếu mình làm mà chạy lung tung là thất bại. Cho nên cái trí tuệ đó rất quan trọng. Và cái trí tuệ đó giúp cho mình thấy được mọi ngõ ngách, thấy rõ ràng mọi chuyện, thấu suốt tất cả mọi chuyện. Cho nên cái đó là cái trí tuệ đi đâu. Nhưng mà cái trí tuệ đó chỉ có ý nghĩa khi mà nó có hành động. Cho nên sau khi cái trí tuệ rồi đó, thì tới con trâu. Con trâu là đại diện cho cái việc làm, cho công việc, cho hành động. Con trâu là chỉ đi cày bừa thôi. Ít khi nào bạn thấy con trâu nó vô trong nhà để mà nó giống như con chuột đó, nó biết hết tất chuyện trong này kia không. Con trâu này thì biết chuyện ngoài ruộng, nó biết làm con chuyện thôi à. Chuyện đó là cái chuyện đi cày, cày ruộng, người ta kêu nó đi cày. Còn nếu mà không rõ đi cày là nó cứ nằm nó buông không. Phải cho việc thì con trâu mới làm. Và do đó đó con trâu đó là thường thường là đại diện cho, đại biện cho, biểu hiện cho cái việc mà trí tuệ bắt mình phải làm, phải thực hiện. Con trâu là biểu hiện của cái sự thực hiện cái trí tuệ. Công việc, việc làm. Bây giờ khi mà các bạn nói tới cái người tuổi trâu đó thì là cái người đó là cái người thích làm việc lắm. Thích làm việc, cho công việc làm. Và thích cày bừa mà, thích làm, mình không gọi là làm tôi làm tớ mà mình gọi là thích làm. Cái chuyện mà thích làm đó rất là quan trọng trong cái 10 cái ba la mật đó, thì cái tinh tấn ba la mật là cái quan trọng nhất. Và ngược lại, nếu mà các bạn mà để ý đó, nếu mà cái người tuổi trâu mà không cho làm chuyện gì cả thì họ cũng sẽ làm biếng lắm các bác ơi. Là giống như con trâu đó, nó cứ nằm ở ngoài ruộng thôi, nó không không làm gì cả. Nếu mà cho thì nó cứ nằm trong bùn, nó không có sợ bùn, nó cứ nằm tại đó không làm gì hết. Nhưng mà khi kêu nó làm đó thì nó làm chưa xong mà sẽ làm cho hết. Cho nên ấy, cái trí tuệ và công việc hai cái đó đi đôi với nhau, mà mình gọi là trí về hành trong nhà Phật. Sự phát triển của tâm Bồ Đề đó thì phải cần có cái sự trí tuệ, là cái một cái sự hiểu biết rõ ràng ngõ ngách tất cả mọi chuyện thấu đáo. Nhưng mà phải biểu hiện cái sự thấu đáo rõ ràng đó trong cái công việc làm của mình, trong cái hành của mình. Cho nên nếu mà không có trí hành hợp nhất thì không thể nào thành được cái đạo Bồ Đề được. Nhưng mà cái việc của cái tâm Bồ Đề phát triển ra đó, nhiều khi nữa, mình không có mở, cái tâm mình không mở. Và con chuột nó đặc biệt là nó sống được ở trong ban đêm, là chạy ban đêm là lấy đồ lấy đạc. Ban đêm tượng trưng cho cái cõi đó, mà khi mình nhắm mắt lại mình thiền định, cái đó là cái cõi của sự phát triển trí huệ bát nhã. Thấy được cái bóng tối mà của ngũ ấm, và rõ ràng trong cái bóng tối ngũ ấm tự tại vô cùng. Mà con chuột nó cũng có thể sống trong ánh sáng được, nó ra chạy ra ngoài ánh sáng được, không, chứ không can gì, chứ không phải là nó không sống các bác. Cho nên cái chuyện đầu tiên là cái trí tuệ hoặc là trí tuệ bát nhã phải phần phát triển đi đôi với cái hành, là cái sự tinh tấn phát triển cái trí huệ đó. Và cái tí và sự luôn luôn đi chung với nhau, là cái cặp đầu tiên cả. Khi mà mình mà muốn phát triển cái tâm Bồ Đề đó thì mình phải có tí về sự, có cái trí huệ để mà nhìn thấu xuyên suốt, có cái sự khai mở. Tức là cái chỗ nào mà các bạn thấy cái nhà nào mà có cái lỗ, cái chỗ nào mà hở là con chuột nó chạy vô, cũng vậy, cái trí huệ của mình phải đi vào ngay cái ngõ ngách nào trong cái tâm đó mà mở là mình phải thấu suốt. Và giống như con trâu đó các bạn biết đó, là bất kỳ cho nó cái ruộng nhỏ ruộng lớn cải diện được, mà nhiều khi bạn cho nó cái ruộng lớn nó còn thích hơn nữa. Cho nó một cái khoảnh đất nhỏ 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 xíu, như khi nó đi vài bước nó không đủ nữa. Cho nên nhiều khi là cái công việc phải lớn, cái sứ mạng, cái trách nhiệm, cái công việc, cái chuyện, cái hành hành nó tới một cái chuyện nó rộng rãi, như khi cả một cái đời người, thì con trâu nó sẽ rất là sung sướng. Nhưng mà không cho nó cái thử thách như vậy hay là cái công việc như vậy thì không được. Cho nên trí về hành đó là hai cái mình phát triển đầu tiên. Bây giờ mình nói tiếp nha các bác. Cái cặp thứ nhì gọi là dần với mạo. Dần á, là con cọp, mạo là con mình thì mình gọi là con mèo, hoặc là mình gọi là con thỏ, người người Hoa thì gọi là con thỏ, nhưng mà mình thì mình gọi là con mèo. Thì cái dần á, tượng trưng cho gì? Con cọp tượng trưng cho cái uy đức. Mình ai sợ cọp cả, mà nó cọp cái bộ lông nó đẹp vô cùng. Người ta nói là khi mà mình như con cọp đó chết thì để lại cái bộ lông, con người để lại cái danh tiếng tiếng thơm. Thì tẻ ra đó cái dần hay là cái con giáp này đó, nó tượng trưng trong cái chuyện tu hành Bồ Đề đó, là mình phải tu cái hành gọi là uy đức. Uy đức là cái gì? Là mình không có sợ hãi, oai phong không có sợ hãi. Thường thường bạn nghe kinh trong kinh là nói tới là oai thần lực. Cái chữ oai thần lực đó, là chữ uy đức đó các bạn, là không có sợ hãi, không có cái bóng tối mà đẹp đẽ vô cùng. Cái uy đức nó thuộc về cái phần dương vô cùng, nó hiện hiện ra bên ngoài, oai phong lẫm liệt kiểu đó đó. Cho nên cái dần là cái tuổi dần, là cái tuổi mà nhiều khi các bạn thấy có những người họ đơn độc lắm, họ như con cọp nào đơn độc, nhưng mà họ có cái uy phong của họ các bác, có cái đức của họ, cái oai của họ. Cái tuổi dần là cái tuổi mà phải hiện hiện cái uy đức, cái oai phong, cái tánh mà nó không có sợ hãi. Nhưng mà tương đối với cái dần đó là cái tuổi mạo. Cái mạo này đó, là con mèo hoặc là con thỏ đó, là nó nói tới một cái sự nhẹ nhàng mềm mại, mà đối ứng với là cái uy đức đó thì mình gọi là cái tánh tam quý. Tam là mình biết thèn với lòng, quý là mình biết thèn với người, tam quý là cái sự hổ thẹn. Mình gọi là mình feel, nghĩa là nhiều khi mình thấy cái chuyện gì, chuyện này chuyện nọ, mình feel embarrassed, embarrassment, tức là mình cảm thấy thèn thèn, mình thấy nó thôi kỳ kỳ không nên làm. Cái tánh thèn thuồng đó đó cũng như con thỏ, nhiều khi cái bạc thấy nó không chạy, nó thấy người nó sợ, nhưng mà khi mà quen rồi đó, cái bạc thấy nó chạy ra này, mình cho nó ăn như thường. Con mèo cũng vậy đó, rất là khó mà các bạn có thể tới được với nó tìm bạn thôi, nó tìm bạn, nó cười và mời người mình, nó rất là dễ thương. Nhưng mà mình mà đụng chạm này nó kiểu là dường như là nó thụt đôi, nó đi mất, mà nó có vẻ là nó không có cái tình cảm mà nó nồng nàn như con chó đâu các bạn. Con mèo và con thỏ đó, nó có một cái đặc tính rụt rè của nó, về đặc tính từ trọng từ tốn của nó, mà mình gọi là tam quý trong nhà Phật, là biết hổ thẹn. Thì cái uý đức thuộc về cái phần dương trong lúc đó đó, cái phần tam quý là thuộc về phần âm. Uý đức thì có oai phong, nhưng mà phần âm thì nói về cái sự dễ thương, cái sự nhẹ nhàng dịu dàng dễ thương, nhưng mà nó không có kiểu mà mình phải đập vào mắt người ta. À, thì nhiều con cọp bạc nhìn là bạc sợ, bạc đâu có dám nhìn mắt cọp đó, bạc nhìn là bạc chạy mất, sợ quá, sợ quý đức. Nhưng mà con thỏ hay là con mèo đó thì mình có thể nhìn nhìn nó được và mình có thể chơi với nó được. Cho nên cái tam quý đó là cái đặc tính, cái đức độ mà rất là quan trọng, tương ứng với cái uý đức bên ngoài, tam quý là với cái cõi lòng bên trong. Cho nên dần với mạo là hay là bạc. Cho nên nhiều khi đó, nếu mình mà theo cái đặc tính của cái giáp, con giáp mão đó, thì mình lúc nào cũng nên có cái sự tam quý thèn thuồng. Người ta nói ô tụi con mèo hay đi chơi đêm, nhưng mà cái đó là cái phần mà tiêu cực của con mèo thôi. Chứ thật sự ra đó, nếu mà mình tam quý tức là mình biết thổ thèn thì mình đâu có chơi đêm, mình đâu có đi làm bậy bạ đâu đó. Thành ra đó là cái phần tích cực. Bây giờ mình chỉ nói về cái phần tích cực, những cái phần mà không tích cực thì mình không nói, tại vì mình nói từng tích cực là cái phần mà xây dựng cái tâm bồ đề. Thì thầy tóm lại á, tí về sự là trí tuệ và công việc, nhưng mà dần với mạo là uý đức và tam quý. Uý đức là dương tính, oai phong bên ngoài, tam quý là âm tính, là cái sự dễ thương bên trong. Cho nên tí sự dần mạo là các bạn đã biết rồi. Thì bây giờ mình tới cái thiền với tỷ. Thiền là con rồng, mà tỷ là con rắn. Con rồng đó, nó bay trên cao trên trời và nó tự tại vô cùng, nó không có bị kẹt. Nhưng mà con rắn đó, thì là không bay được mà lúc nào cũng chui dưới đất cả. Con rắn đó, nó ở trong cái bóng tối, nó bằng tối nó mới đi săn, tối mới ra ngoài nó tìm. Con rồng thì là ban ngày ban đêm chỗ nào nó cũng hiện ra cả. Con rồng nó tượng trưng cho cái gì? Cho sự khai mở của tâm linh. Tâm linh lúc nào cũng mở rộng cả. Cho nên giống như cái bầu trời rồng là cái chỗ mà của con rồng nó bay. Nhưng mà con rắn thì tượng trưng cho cái gì? Cho cái trực giác tâm linh. Cho nên cả hai bạn bị con rắn đó, cái mắt nó không thấy. Đó, cái mắt nó không thấy, nó không có tay, nó không có chân. Nó không có cái gì cả, mà nó chỉ có cái trực giác đó. Nó có thể biết được cái độ nóng của con người, của con vật đó. Nó mình gọi là nó có cái khả năng để nhận biết được cái sức nhan, là cái sức nóng trong người của mình. Cho nên đó, nó tìm cái sức nóng mà nó bò tới. Nó không có con mắt. Con mắt đó nó không phải để mà nhìn, mà nó cũng không có cái tay chân để mà nó làm cái gì cả. Chứ nó thuần túy nó là một cái trực giác tâm linh. Mà cái trực giác này đó, mà các bạn thấy không, trong lúc cái thân nó thì nó quăng qua quăng lại, nhưng mà cái trực giác của nó đó rất là thâm sâu, rất là thẳng. À, cái trực giác lúc nào nó cũng thẳng cả, nhưng mà cái tách cái tướng đi của nó là vì nó không có chân có tay, cho nên nó cứ quanh qua quanh lại và làm cho nhiều người hiểu lầm. Và cái người tuổi tỵ thường thường nó rất dễ bị người ta hiểu lầm. Mà cái trực giác của mình thì nhiều khi đúng đắn lắm, nhưng mà nhiều khi hành động của mình nhiều khi người ta không được người ta hiểu biết rõ. Cho nên á, con tỵ đó thì nó tượng trưng cho cái trực giác tâm linh, nhưng mà nó cái trực giác này nó có một cái sự tinh tế, nó làm cho mình có cái khả năng đó mà mình gọi là hiểu thấu được cái sự bí ẩn của cái nguồn tâm, của cái tâm tư mà nó không có ánh sáng. Cho nên con tỳ con rắn là tượng trưng cho cái trực giác tinh tế, hiểu thấu được cái sự bí ẩn của cái nguồn tâm. Nhưng mà con rồng á thì nó tượng trưng cho cái sự khai mở, sự rộng rãi, khai khoác của cái tâm linh. Nó bao dung, nó rộng rãi, nó có thể mở rộng ra để mà nó bao trùm được vạn sự. Nó không phải là cái sự tinh tế, mà nó hoàn toàn đối ngược lại với con rắn. Con rắn là tinh tế, nó hiểu được cái trực giác, nó thấy được cái chuyện thâm sâu mà phía sau lưng. Nhưng mà con rồng á thì nó rộng rãi, cái người mà tuổi rồng cũng vậy, cho bạn cũng cái kiểu đó, là cái kiểu mà mình rộng rãi, mình nhìn cái bên ngoài mà mình bao trùm được vạn sự vạn duyên hơn. Cho nên một con rồng nó thường thường mình dùng cái chữ macro, mà con rắn mình dùng chữ micro, tinh tinh tế tinh vi hơn. Cho nên đó là hai cái đặc tính rất là quan trọng trong lúc mà mình tu cái đạo Bồ đề. Đặc tính đó là gì? Là mình phải cái tâm linh của mình á, tức là cái phía trên cái não của mình á, cái đầu mình, bạn cứ tưởng tượng là cái phía trên đầu mình là mở rộng ra để cho mình bao trùm được cả tất cả mọi cái chuyện của trên cái vũ trụ. À, nhưng mà tỳ là cái gì bạn? Tỳ là cái phần mà của từ cái thân của mình đi xuống dưới đó, thì mình phải tinh tế vô cùng. Các bạn cứ tưởng tượng nếu bây giờ bạn đi từng bước đó mà chậm chậm, bạn đừng có vung tay vung chân gì cả đó, đi từng bước thì bạn phải tinh tế như vậy. Thành ra người ta ví như thử là mình đi trên một cái mặt băng mà rất là mỏng, nó có thể làm cho mình sụp xuống, rớt xuống cái nước mà lạnh về dưới. Cho nên á, cái hàm ý nói rằng mình mà muốn tu cái đạo Bồ Đề đó, cái tâm linh mình thì mở rộng đấy, nhưng mà những cái chuyện gì mình làm đó thì rất là tinh tế, tinh vi, mà mình phải đi sâu vào những cái chỗ mà bí hiểm, cái chỗ mà nó khó thấy, giống như con rắn đi vô những cái chỗ kẹt đi xuống dưới đất thâm sâu vậy đó. Chứ nó không phải là nó ở sống ở trên cái mặt trên, cái mặt trên thì người nào cũng thấy cả, nhưng mà cái phía dưới cái đất, dưới cái gốc, cái rễ cây phía bên dưới tuốt xá thì là phải có cái hang của con rắn mà xuống được. Cho nên tu cái đạo Bồ Đề là hay là các bạn, một mặt đó, thì cái tâm mình phải mở rộng như bầu trời, nhưng cái mặt khác đó, mình phải tinh vi đi xuống sâu dưới cái tiềm thức, biết được những cái ngõ ngách mà mình không có sợ ai cả, không có sợ chuyện gì cả. Con rắn nó đâu có sợ, nó xuống dưới đất, cái mặt đất dưới kia nó đâu có sợ ai đó. Nó xuống dưới kia là nó là vua rồi, con rắn nó xuống dưới đất là vua rồi, không có con gì gì cái lòng đất có thể cắn nó được nổi. Cho nên nó giống như là ông vua mà nằm ở phía quả âm vậy đó, còn con rồng là ông vua của quả dương. Cho nên khi mà tu cái Bồ Đề tâm, nó phát triển Bồ Đề tâm, thì một mặt đó mình phải mở rộng cái tâm linh của mình ra. Khi mình mở mắt ra thì cái tâm linh đó mình phải hàm dung rộng rãi vô cùng, như là bầu trời vậy, bao nhiêu cái chuyện gì mình cũng có thể hàm dung được. Nhưng mà đến khi mà mình nhắm mắt lại để mình thiền đó, thì mình phải rất là thâm sâu đi xuống tất cả những cái ngõ ngách, những cái tư tưởng, những cái thói hư tật xấu, những cái chuyện gì mà dưới lòng đất, trong tâm của mình, trong cái chuyện mà mình gọi là phi lý trí đó, là mình đều nhìn thấu hết mà không bị mê mờ. Nói như thế thôi là các bạn thấy đấy, cái sự tinh vi của cái cách mà mình gọi là sáu cái con giáp này, tý sửu dần mão thìn tỵ rồi. Lần sau thì thầy sẽ nói về cái ngọ mùi thân dậu tuất hợi, bây giờ thầy sẽ nói về ba cái cặp này thôi đó. Nhưng mà để thầy tổng kết lại cho bạn, để bạn thấy được vì sao đó mình tu cái đạo Bồ Đề. Cái này thầy không phải là nói về cái đạo Phật, cái nhìn quan điểm của đạo Phật, mà nói thầy nói nhìn về quan điểm của cái kinh Hoa Nghiêm, hay là cái phương pháp tu theo kinh Hoa Nghiêm, cái phương pháp tu đó để phát triển tâm Bồ Đề đó. Tức là thầy nói vào cái chỗ mà nó tinh vi hơn là cái quan điểm của nhà Phật. Khi mà bắt đầu nói bây giờ tôi sẽ đi vô tôi phát triển cái tâm Bồ Đề đó, thì mình thấy rằng đó là mình phải có cái trí tuệ. Cái trí tuệ đó nó không phải là cái chuyện mà bình thường mà mình gọi là hiểu nhiều, không, không phải. Cái bạn thấy con chuột đó, cái trí tuệ nó nhỏ vô cùng, nó không phải con vật lớn, nhưng mà sao, nhưng mà nó biết đứng, biết chờ, biết nhìn. Cũng vậy, mình phải tập cái cách nhìn, nhìn vào cái chỗ không gian tối tăm, nhìn vào tất cả mọi chỗ, biết một cách toàn diện. Cái đó gọi là cái trí huệ toàn diện, đó là con chuột. Nhưng mà khi mình làm đó, đừng có bao giờ làm chuyện nhỏ cả. Phát triển cái tâm Bồ Đề phải làm cái chuyện cho nó to, rộng, lớn. Còn nhiều khi là bạn nói thế thầy to, chuyện rộng, lớn có thể là mình đi trị quốc, trị nước, làm chuyện này nọ. Không phải. Chuyện to, rộng, lớn là mình làm về một cái tâm đó mà lúc nào cũng mở rộng cả, rộng rãi. Đó là cái tướng trạng mà mình gọi là của con sửu, con giáp đó, con sửu đó. Tức là mình lúc nào mình cũng đi làm chuyện nhỏ thôi, nhưng mà mình mở cái tâm ra để cho mình thấy rằng trong một cái chuyện nhỏ này nè, nhưng mà có thể ảnh hưởng vô số người. Một cái chuyện bình thường thôi, bạc làm đi trà bạc pha cho người khách, nhưng mà trong cái chuyện nhỏ như vậy đó thì bạc phải nghĩ đây là giống như mình con trâu nó đi cày nguyên cả một cái thửa ruộng lớn vậy đó. Mình bỏ cái thời gian ra, mình pha trà chậm chậm từ từ, đem cái tình thương của mình vô trong cái hành động pha trà đó, mong rằng cái người uống trà này là người ta sẽ hết đi cái phiền não đi. Và khi mình đem cái trà tới cho người ta đó, mình cũng nhẹ nhàng đặt ly trà xuống, cũng hết sức lễ phép kính trọng để mình mời mọc cái ly trà đó. Như thế thì các bạn thấy rõ ràng là cái tí với sửu nó phải làm việc với nhau, cái trí huệ để hướng dẫn cái tay của mình pha trà, cái cách mình mà đối xử với cái người uống trà, tí với sửu phải hợp với nhau, phải làm việc với nhau mới được, chứ còn tí không không được, sửu không cũng không được. Cho nên đó là cái lý do mà tí sổ sẽ làm việc với nhau. Mà dần với mão là thì mình cũng phải làm việc với nhau. Bên ngoài một mặt đó thì mình phải tỏ cái vẻ mà thật sự là mình quang minh lỗi lạc, là mình có cái oai phong của mình. Mình không có làm cái chuyện gì xấu xa, mình không làm cái gì chuyện gì bậy. Mà nếu mà có làm bậy đó và lỡ làm bậy thì mình phải tàm quỷ, thổ thẹn, thay đổi lại để mình dễ thương hơn. Do đó là dần với mạo phải đi với nhau. Và mình không dùng cái dần để mình đi dọa nạt người khác. Không, không dùng cái vẻ mà giữ dần của mình bên ngoài không. Cái vẻ mình phải là cái vẻ mà nó đẹp. Con cọp này nó đẹp, nó không cần phải là cái bản thân con cọp thôi người ta đã sợ rồi. Mình không cần làm gì cả, không cần rỗng, không làm gì cả. Cho nên cái bậc thầy người ta nói như vậy này, con sư tử thì rỗng, con cọp nó không cần rậm, nó không cần gầm lên, không có. Nó tới đâu người ta nhìn nó người ta sợ rồi. Vậy mình phải làm như là con cọp vậy đó. Là mình có cái oai phong, oai đức vô cùng. Nhưng mà trong lòng mình tàm quỷ, mình biết rằng đó, mình đâu phải là cái người mà vô tội, vô lỗi đó. Mình có làm lầm, làm lỗi đúng rồi thôi. Bây giờ đó, mình nhẹ nhàng lại, mình sửa đổi lại, mình ăn năn hối cải lại. Cho nên dần với mạo phải đi chung với nhau. Hai cái đặc tính đó là phải đi chung nhau để mà tạo thành một cái dynamics, tạo thành một cái động năng đó, mà làm con người của mình đó, người ta tiếp xúc với mình, người ta thấy thương mình vì mình dễ thương. Người ta thấy là người ta muốn theo học với mình tại vì mình có cái oai phong. Mình không nói những cái lời lúc nào sợ hãi, ô tôi sợ cái này, tôi sợ cái, tôi không dám làm, không dám cái này, không dám. Không, dám làm, dám nói, nhưng mà không có cái thái độ kiêu ngạo. Cho nên dần với mạo nó balance lẫn nhau. Chứ còn không, nếu mà dần không thôi là nó dữ dằn, mình kiêu ngạo vô cùng. Mình nghĩ là mình là chúa tể sơn lâm, cái đó là kiêu ngạo. Không, 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 không. Kéo lại, kéo xuống, tàm quỷ bớt, nghĩa là hộ thèn đi. Đừng có nghĩ rằng là mình lúc nào cũng là vô tội, vô lỗi. Không, mình là phàm phu. Và ngược lại đó, nhiều khi đó, mình không có sử dụng cái con cọp cho đúng đắn, kiêu ngạo quá sức. Nhiều khi mình nghĩ đó tôi không có lỗi lầm gì cả, mình sử dụng cái tàm quỷ không đúng. Phải nghĩ rằng là mình thế nào cũng có tội, thế nào cũng có lỗi, thế nào cũng có chuyện sai lầm. Và do đó là mình nên là hạ mình xuống, nhẹ nhàng xuống đi. Không nên nghĩ rằng là mình hơn người ta vì mình không có cái lỗi lầm như người ta. Chưa chắc mình không có lỗi như người ta nhưng mà có cái lỗi khác. Cho nên hai cái dần với mạo phải làm việc chung với nhau, đi với nhau. Cái cặp thứ ba là thìn với tỳ, là mình một cái sự khai mở như hồi nãy thầy nói đó bác. Là mình cái tâm của mình nó khai mở rộng rãi rồi đó. Nhưng mà mình phải nhắm mắt lại thiền định cho sâu sắc. Đi xuống những cái tầng sâu của cái đại lòng của mình. Tinh tế vô cùng. Hiểu được những cái bí ẩn, nhiều khi những cái động cơ của mình đó, là mình không thấy. Bây giờ nhờ nhắm mắt lại, mình trở thành con rắn, con tỳ để mà đi xuống, để mà hiểu được cái động cơ của mình. Như thế thì các bạn thấy rõ ràng là mình sử dụng 12 con giáp vào cái việc phát triển cái tâm Bồ Đề. Bây giờ thầy chỉ nói tới 6 con giáp thôi. Thầy hẹn tuần sau sẽ nói tiếp với bác 6 con giáp kế tiếp. Chúc các bạn một ngày yên lành và cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm ngày hôm nay.